Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay thứ Tư, ngày 7 tháng 12, lễ nhớ Thánh Ambrosio, giám mục tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 11, câu 28 tới câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng." Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sinh vào cuộc đời, ai trong chúng ta chẳng từng nếm trải nỗi vất vả chuyên chuyên. Vất vả chuyên chuyên, nhọc nhằn về đời sống thể lý, nghỉ ngơi đôi chút, ta có thể bình phục. Thế nhưng, những vất vả chuyên chuyên trên hành trình tâm linh, những đói khát lương thực thường tồn, làm sao để ta có thể được bồi dưỡng? Tìm đâu được nơi chúng ta tìm lại được sự sống cho mình, tìm lại được sự bình an, tìm lại được nguồn an ủi, tìm được nẻo chính đường ngay mà tiến bước? Chỉ nơi Thiên Chúa. Hỡi những ai đang mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Tạ ơn Chúa vì hồng ân đức tin mà chúng ta lãnh nhận, để rồi nhờ đức tin dẫn lối đưa đường, chúng ta gặp gỡ được một Thiên Chúa của tình yêu, một Thiên Chúa luôn dang rộng vòng tay để đón chờ con cái, để nâng đỡ những bước chân mỏi mệt, những đầu gối ngã quỵ hay những thân thể mỏi rời. Hãy đến cùng tôi, hỡi những ai đang mang gánh nặng nề, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Đó là một lời mời gọi, đó là một lời hứa ngọt ngào, đó là một sự bảo đảm vững chắc, một chỗ dựa cho đời sống tinh thần, cho đời sống tâm linh của mỗi chúng ta. Một khi đến với Chúa, chúng ta sẽ cảm nhận thế nào là sự ngọt ngào của tình yêu. Chúa mời gọi, hãy mang lấy ách của Chúa, hãy học với Chúa, vì Chúa hiền hậu và khiêm nhường. Khi ấy, tâm hồn chúng ta được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Ách của Chúa thì êm ái, gánh của Chúa thì nhẹ nhàng. Trong đời sống thường nhật, khi nói đến cái gánh, khi nói đến cái ách, ách như một thứ đè nặng trên cổ của loài vật kéo cày như con trâu, con ngựa. Gánh là điều gì đó nặng nề, quằn trên đôi vai của người nông dân hay của những người buôn thúng bán bưng cùng khổ. Hình ảnh ấy lại trở nên nhẹ nhàng và êm ái, bởi vì gánh hay ách Chúa nói ở đây là cái ách của tình yêu, cái ách của tình yêu, và tình yêu thì trở nên êm ái và nhẹ nhàng. Hãy đến trong vòng tay yêu thương của Chúa để được mang ách nhẹ nhàng, ách của yêu thương. Chính tình yêu sẽ làm cho chúng ta vượt lên trên tất cả mọi khó khăn và nghịch cảnh. Chính tình yêu sẽ làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ giữa những thách đố của cuộc đời. Chính tình yêu là con đường để chúng ta tiến bước và cũng là đích điểm để chúng ta hướng về. Xin cho mỗi chúng ta trong đời sống đức tin, dù bất cứ hoàn cảnh nào, biết chạy đến với Chúa, biết nương ẩn nơi Ngài. Hãy để lời Ngài một lần nữa vang vọng trong tâm hồn của chúng ta. Tất cả những ai đang vất vả, mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi một lượt. Lạy Chúa Giêsu, mỗi chúng con đều cảm nhận cuộc hành trình đầy sỏi đá và nẻo đường tâm linh đầy gồ ghề. Chúng con phải mang vác gánh nặng của phận người đầy nhọc nhằn đau khổ. Chúng con chạy đến với Chúa, xin Chúa nâng đỡ, ủi an. Xin Chúa làm cho chúng con trở nên mạnh sức để can trường tiếp tục cuộc hành trình cho đến khi được ở với Chúa trong vương quốc của Cha. Amen.
Chúa đã can thiệp đời con, Ngài đã ban cho con đời con này là sự tâm của con rất tin rằng con tin rằng con rằng Chúa yêu cả những người sống con hoàn lạc đời con. Chúa xin là niềm vui để nâng con từng bước vươn lên cho con đường là thay bình yên. Mình một đời con xin dành
Chúa, con đã tới con.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân đồng tổng thư ký Bộ Loan báo tin mừng. Hôm 3 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm tân đồng tổng thư ký Bộ Loan báo tin mừng và là chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo, là cha Emilio Napa, đồng thời thăng làm tổng giám mục hiệu tòa Satriano. Đức tổng giám mục Napa năm nay 50 tuổi, sinh năm 1972, thuộc giáo phận Avesa, Nam Ý, nguyên là giám đốc và giáo sư thần học cơ bản tại Học viện Liên giáo phận Thánh Phêrô và Phaolô về khoa học tôn giáo ở miền Capua, Nam Ý, trước khi phục vụ tại phân bộ tổng vụ của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh từ tháng 8 năm 2020 và mới chuyển sang Bộ Kinh tế từ 2 tháng này. Nay đức cha được bổ nhiệm thay thế Đức Tổng giám mục Gian Pietro D'Antoso, 58 tuổi, trong 5 năm qua là Chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo. Cơ quan này gồm 3 cơ quan là Hội Truyền bá Đức tin, Hội Thánh Phêrô Tông đồ và Hội Nhi đồng truyền giáo, hay cũng gọi là Hội Thánh Nhi. 3 hội này quyên góp và tài trợ các hoạt động truyền giáo, đào tạo nhân sự và mục vụ tại khoảng 1.100 giáo phận thuộc Bộ Loan báo tin mừng. Sau cùng là Liên hiệp truyền giáo, có mục đích động viên tinh thần truyền giáo, hiện do cha Thomas Nguyễn Đình Anh Nhuệ, người Việt Nam, làm tổng thư ký.
In Juba, Nam Sudan. Đức Tổng giám mục thủ đô Nam Sudan kêu gọi đối thoại trước cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Đức cha Stephen Aneyu, tổng giám mục giáo phận Juba, thủ đô Nam Sudan, kêu gọi tất cả các đảng phái chính trị tại nước này đối thoại, tìm kiếm hòa bình, sau khi có tin chính thức Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Nam Sudan trong 2 ngày, mùng 4 và mùng 5 tháng 2 năm tới, cùng với Đức Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo và thủ lãnh của Hội đồng Giáo hội Tin lành trưởng lão ECOS. Tuyên bố với đài phát thanh Tamazui ở Nam Sudan hôm mùng 1 tháng 12 vừa qua, Đức Tổng giám mục Stephen Aneyu nói rằng cần phải tiếp tục đối thoại giữa mọi phe. Chúng tôi cũng kêu gọi cộng đồng Thánh Egidio tiếp tục làm trung gian hòa bình để các nhóm đối lập cho đến nay đứng ngoài, nay có thể tham gia tiến trình hòa bình. Cộng đồng Thánh Egidio có trụ sở ở Roma, vẫn làm trung gian hòa đàm giữa chính phủ Nam Sudan và các nhóm phiến quân. Các cuộc thương thuyết đã bắt đầu hồi năm 2019, nhưng không chấm dứt được bạo lực tại một số miền ở Nam Sudan, mặc dù đã có hiệp định đình chiến được ký kết hồi tháng Giêng năm 2020. Đức Tổng giám mục Aneyu nói rằng, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Nam Sudan nhắm đẩy mạnh tiến trình hòa bình và hòa giải tại nước này. Vì thế, mọi phe ở Nam Sudan cần đối thoại với nhau để chấm dứt cuộc khủng hoảng. Đức Cha cho biết, các giáo hội Kitô tại Nam Sudan liên kết với nhau và sẵn sàng đón tiếp 3 vị lãnh đạo giáo hội tại thủ đô Juba. Đức Cha nói, đất nước chúng ta đang cần hòa bình vì dân chúng đang chịu đau khổ tại hầu hết các miền trong nước. Chúng ta có quá nhiều khủng hoảng như lụt lội, đói khổ và xung đột. Chúng tôi hy vọng tình trạng này bây giờ sẽ thay đổi. Được biết, Nam Sudan hiện do một chính phủ lâm thời cai trị theo Hiệp định Hòa bình năm 2018, được ký tại nước Ethiopia láng giềng, nhưng phần lớn các điều khoản trong hiệp định không được tuân giữ. Hôm 4 tháng 8 vừa qua, các phe đã ký kết Hiệp định Hòa bình năm 2018, đã thỏa thuận triển hạn thêm 2 năm với chính phủ lâm thời và rời lại cuộc tổng tuyển cử vào cuối năm 2024. Hồi tháng 11 vừa qua, Liên Hiệp Quốc đã cảnh giác rằng nạn đói và suy dinh dưỡng tại Nam Sudan đang gia tăng vì lụt lội, hạn hán và tại những vùng có xung đột. Dân chúng có nguy cơ bị chết đói nếu viện trợ nhân đạo không tiếp tục và các biện pháp thích ứng khí hậu không được tăng cường.
Tin Goa, Ấn Độ, trưng bày di hài thánh Francisco Xavier tại thành phố Goa. Di hài thánh Francisco Xavier, tông đồ miền Viễn Đông, đang được trưng bày đặc biệt tại Vương cung Thánh đường Chúa Giêsu Nhân Lành ở thành phố Goa, Ấn Độ, để các tín hữu đến kính viếng từ ngày 3 tháng 12 năm 2022 lễ kính thánh nhân cho đến ngày 5 tháng Giêng năm tới đây. Thánh Francisco Xavier sinh năm 1506, mất năm 1552, người Tây Ban Nha, đồng sáng lập dòng tên, bổn mạng các sứ truyền giáo đã loan báo tin mừng tại Ấn Độ, bán đảo Malacca, Indonesia, Nhật Bản và qua đời ngày 3 tháng 12 năm 1552, lúc 46 tuổi, tại đảo Thượng Sang ngoài khơi Trung Hoa, trong khi chờ đợi được phép vào truyền đạo tại nước này. Sau khi được đưa về Goa, di hài thánh nhân được trưng bày lần đầu tiên cho các tín hữu kính viếng tại nhà thờ Thánh Phaolô ở Goa từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 3 năm 1554, rồi được chuyển đến Vương cung Thánh đường hiện nay được kiến thiết năm 1594. Di hài thánh nhân được đặt trong hòm bằng bạc và bọc kín vào năm 1637. Từ đó cứ 10 năm một lần, quan tài này được mở ra để các tín hữu kính viếng trong 6 tuần lễ, lần chót là năm 2014. Với lần trưng bày ngoại thường này, Giáo hội tại Ấn Độ sau thời đại dịch muốn lưu ý về việc thực hành lòng đạo đức bình dân như hành hương, cầu nguyện và tôn kính các thánh. Đức Hồng Y Philippe Mary Farrell, đương kim tổng giám mục giáo phận Goa và Daman ở địa phương, đã long trọng thông báo việc trưng bày di hài thánh Francisco Xavier và nói rằng ý nghĩa biến cố sụp mộ này là để giúp đưa mỗi tâm hồn gặp gỡ với Chúa Kitô, suy tư về hành trình đức tin của thánh Francisco Xavier và noi gương lòng nhiệt thành của thánh nhân trong việc loan báo tin mừng. Đức Hồng Y cũng nhắc lại rằng, trong lần trưng bày trước đây, đã có 4 triệu người đến viếng di hài thánh nhân.
Tin Los Ba Lan. Ngoại trưởng Tòa Thánh tại Hội nghị Tổ chức An ninh và Công tác Âu Châu. Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Gallagher, cổ võ tái lập hòa bình và đối thoại, dù mỗi người phải hy sinh và cần phục hồi tinh thần hội nghị Helsinki. Đức Tổng giám mục Gallagher đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 1 tháng 12 vừa qua tại hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 29 của Tổ chức An ninh và Công tác Âu Châu, gọi tắt là OSCE, nhóm tại thành phố Los bên Ba Lan, với sự tham dự của 56 quốc gia thành viên, trong đó có cả Hoa Kỳ và Canada. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh nhận định rằng hội nghị này diễn ra trong một thời điểm lịch sử, trong đó Âu Châu và toàn thế giới đang bị đảo lộn vì một cuộc chiến tranh đặc biệt trầm trọng về mặt vi phạm công pháp quốc tế, nguy cơ leo thang hạt nhân và những hậu quả nặng nề về kinh tế và xã hội. Đức Tổng giám mục Gallagher nói đến chiến tranh tại Ukraine, trong khi đó nhiều nước khác đang phải đương đầu với những thách đố về an ninh và sự ổn định của họ vì những xung đột kéo dài từ nhiều thập niên và cả những cuộc tấn công khủng bố. Theo Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng, tinh thần hiệp định Helsinki được 35 nước ký kết năm 1975 đã bị phản bội từ lâu trước khi chiến tranh tại Ukraine bắt đầu ngày 24 tháng 2 vừa qua. Đức Tổng giám mục đặt câu hỏi, làm sao chúng ta có thể phản bội tinh thần Helsinki? Đó là một sự phản bội đã khởi sự từ lâu trước tháng 2 năm nay. Đức Tổng giám mục cũng nhắc đến sự vượt thắng chiến tranh lạnh và vượt thắng bức tường chia cách và kêu gọi các nước trước tiên cần lên án những vụ vi phạm các quyền của con người. Ngài nói, với tư cách là tổ chức dẫn thân trong sự cộng tác và an ninh, chúng ta luôn luôn phải tiến bước thềm nhắm tái lập hòa bình, và như Đức Giáo Hoàng Francisco đã khẳng định, đối thoại là sự hy sinh từ mọi phía, cho dù đối thoại là điều ít vinh quang hơn là chiến đấu trên chiến trường, nhưng những kết quả của nó mang lại lợi ích hơn nhiều cho mỗi bên liên hệ, vì đối thoại tạo nên các giải pháp không áp đặt bằng võ lực, nhưng bằng sự đồng thuận, công chính và vững bền. Cũng trong bài tham luận tại hội nghị ở Ba Lan, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh tố giác nạn bất bao dung và kỳ thị vì chủ nghĩa bài Do Thái và những thành kiến đối với người Hồi giáo, Kitô và tín đồ các tôn giáo khác. Đặc biệt về các tín hữu Kitô, Đức Tổng giám mục Gallagher nhận xét rằng có một bầu không khí ngày càng thù nghịch chống các tín hữu Kitô, không những tại các nước Kitô hữu là thiểu số, nhưng cả tại những nước các tín hữu Kitô chiếm đa số. Tránh né đương đầu với vấn đề này không thể là một chọn lựa.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tái lên án sự phung phí tài nguyên và vũ khí. Đức Thánh Cha Francisco tái lên án công nghệ võ khí và sự phung phí tài nguyên và chiến tranh. Ngài đã tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến hôm 2 tháng 12 vừa qua, dành cho phái đoàn chuẩn viện pháp y Do Thái Mỹ Latin. Đây là trung tâm linh đạo và huấn luyện về Do Thái giáo tại đại lục này, được Rabbi Marcel Meyer thành lập năm 1962 tại Buenos Aires, thủ đô Argentina, và hiện có trụ sở ở Montevideo, thủ đô Uruguay và Santiago de Chile. Trong diễn văn ứng khẩu nhân dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến chiến tranh tại Ukraine và nói rằng, cuộc chiến này làm tôi đau lòng, anh em chống lại nhau, và không những chỉ có vậy. Nghĩ đến sự kiện trong một thế kỷ đã có ba thế chiến, năm 1939 tới 1945, thế chiến 1914 đến 1919, và bây giờ là cuộc chiến tại Ukraine. Giả sử người ta ngưng chế tạo võ khí trong một năm, thì nạn đói trên thế giới sẽ chấm dứt, vì tôi nghĩ võ khí là công nghệ lớn nhất. Nghĩ rằng người ta gây chiến tranh khi một đế quốc cảm thấy mình suy yếu, khi ấy người ta giết người để cảm thấy mình hùng mạnh, và để sử dụng những võ khí mà người ta phải bán đi và chế tạo những vũ khí mới. Tôi đau lòng khi thấy người ta thử những máy bay không người lái bay trên Ukraine, đó là những võ khí mới người ta đang thí nghiệm, làm thương tổn cho dân chúng và gây chết chóc cho họ. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha nhắc đến sách ngôn sứ Jeremiah và mạnh mẽ kêu gọi hãy làm việc như anh em với nhau, chống lại một văn hóa tàn bạo, người là lang sói đối với người. Chúng ta hãy làm việc đi từ niềm tin của chúng ta với những sách thánh chung và nêu gương về tình huynh đệ. Trong buổi tiếp kiến, phái đoàn chủng viện Pháp Liên Mỹ Latin đã trình bày với Đức Thánh Cha một đề nghị về sự thay đổi xã hội qua việc đào tạo các thủ lãnh đi từ một viễn tượng linh đạo chung. Đó là một đối tượng cần đạt tới trong sự cộng tác với tòa thánh qua các trung tâm giáo vụ, trung tâm linh đạo và các phong trào giới trẻ.
Con đường nghiệp anh, muốn con tim khắc dấu hồi hoàn vũ, nối kết với nhau nên nhịp đập yêu thương thắm sáng cuộc đời, bằng ngọn đuốc đức tin sáng ngời. Cùng nhau hiệp thông, cùng nhau tham gia, đừng đi sư phụ, đem tin mừng Chúa đến, khắp nơi trần gian. Con đường nghiệp anh, biết lắng nghe tiếng kêu mời của Chúa, kết nối yêu thương nên một đời nhân chứng. Hóa ra từ bờ, bằng nhiệt tâm xuất thân công vụ, cùng nhau hiệp thông, cùng nhau tham gia, đừng đi yêu phù, đem tin mừng Chúa đến, khắp nơi trần gian.
Thank you.
mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với bình minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên Internet có câu chuyện như sau. Khi thư viện vĩ đại của Alexandria bị cháy, thì có một cuốn sách vẫn còn nguyên vẹn. Vẻ bề ngoài của nó trông rất cũ kỹ, nên nó được bán với giá rẻ mạt cho một người đàn ông nghèo ít học. Về nhà mở sách, ông phát hiện ra một bí mật tuyệt vời được viết trong đó. Bí mật đó cho biết có một viên sỏi thử vàng. Khi nó đụng chạm vào các kim loại khác, thì nó có khả năng biến tất cả kim loại bình thường đó thành vàng. Nó cũng nằm giữa những viên sỏi khác và cũng có hình thù giống như những viên sỏi bình thường. Điều khác biệt duy nhất là nó thì ấm, còn những viên sỏi khác thì lạnh. Biết được bí mật ấy, người đàn ông quyết đi tìm để sở hữu được viên sỏi vô giá đó. Ông bán tất cả mọi thứ của cải, tài sản ông có, và mua những thứ vật dụng cần thiết cho việc săn tìm viên đá đặc biệt kia. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, ông đến cắm lều ở một bãi biển có đầy sỏi và bắt đầu hành trình kiểm tra các hòn sỏi. Trước khi bắt đầu công việc của mình, ông chợt nghĩ ra một điều là nếu bây giờ ông nhặt một viên sỏi lên kiểm tra và thấy nó lạnh, ông quăng nó xuống trở lại, thì rất có thể ông lại nhặt lại những viên sỏi mà ông đã kiểm tra trước, và như thế sẽ rất tốn thời gian của ông. Nên để chắc chắn là không lãng phí thời gian, ông nghĩ ra một cách, đó là khi nhặt viên đá thấy nó lạnh, ông sẽ quăng nó xuống biển và tiếp tục thử những viên khác. Ngày đầu tiên bắt đầu nhặt viên sỏi lên, thấy nó lạnh, ông quăng xuống biển. Cứ thế, suốt một ngày, ông vẫn chưa thấy được viên sỏi nào ấm cả. Nhiều ngày trôi qua, nhiều tuần trôi qua, nhiều tháng tiếp tục trôi qua, mà viên sỏi ông muốn tìm vẫn biệt tâm. Ban đầu, ông rất phấn khởi với công việc của mình. Nhưng tiếp tục một hành động giống nhau trong một thời gian dài, ông bắt đầu cảm thấy nhàm chán và mệt mỏi. Ông hững hờ nhặt viên sỏi lên, thấy lạnh, quăng xuống biển và cứ tiếp tục mãi như thế. Lặp đi lặp lại mãi một hành động giống nhau trong nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, khiến bây giờ ông làm mà không còn ý thức gì nữa. Ông chỉ hành động theo như một thói quen. Rồi vào một ngày nọ, ông nhặt một viên sỏi lên và thấy nó rất ấm. Nhưng theo quán tính, ông liền vứt nó xuống biển trước khi ông kịp nhận ra là viên sỏi mình vừa quăng xuống biển là một viên sỏi ấm. Quý vị và các bạn thân mến, một nhà tư tưởng đã nói, kiên nhẫn không phải là thụ động, ngược lại, nó rất chủ động,
đó là sức mạnh tập trung. Người đàn ông trong câu chuyện nêu trên đã quăng từng viên sỏi lạnh xuống biển để tìm viên sỏi ấm. Thế nhưng vì không có sức mạnh tập trung, nên sau một thời gian lặp đi lặp lại mãi một cử chỉ giống nhau, khiến ông cảm thấy nhàm chán và hành động một cách vô thức. Và kết quả là ông đã đánh mất viên sỏi ấm khi vừa kịp nhận ra nó. Chúng ta đang sống trong mùa vọng, mùa của mong chờ. Đây cũng là thời gian chuẩn bị đón đấng cứu thế đến. Thiên Chúa không quên lời hứa. Ngài vẫn đến với chúng ta từng giây phút trong cuộc sống, đến qua những biến cố vui buồn, qua những người sống chung quanh. Thế nhưng, không biết chúng ta có sức mạnh tập trung để nhận ra Ngài hay không? Hay những nhàm chán của công việc cũng như những người thân mà chúng ta thường xuyên tiếp xúc trong cuộc sống hàng ngày đã khiến chúng ta vụt mất cơ hội cảm nhận tình thương và sự hiện diện của Chúa trong đời sống của mình? Chúng ta có đủ kiên nhẫn để chờ đợi cho ngày hội ngộ đó trong tâm thế sẵn sàng, hay đã chờ đợi trong sự hờ hững, siêng năng làm các việc đạo đức như một thói quen? Vì thế, tâm hồn chẳng thể canh tân thăng tiến trên con đường đạo đức dù bao lần đón Chúa Giáng sinh. Và rồi, chúng ta sẽ chuẩn bị những gì để đón đấng cứu thế? Ngài không mong chờ chúng ta đón Ngài bằng những hang đá rực rỡ ánh đèn, cờ xí lộng lẫy. Ngài chỉ cần một tấm lòng đơn sơ, chân thành và một trái tim thật sự khao khát. Lạy đấng thiên sai, xin ngự đến như những giọt sương mai mát lạnh, hầu thỏa mãn cơn khát vọng của loài người. Xin ngự đến như ánh sáng xua tan bóng tối mê lầm tội lỗi đang vây bủa chúng con. Xin ngự đến như nguồn sống mới tràn trề để chúng con được sống và sống dồi dào. Amen.
Người ơi, hãy có tình thức mong chờ, vì khi Chúa đến có ai mà ngờ, đời ta mới sớm một đã xây ta, còn trẻ hay già, Ngài gọi ta lúc không ngờ. Thức đi, đừng ngủ say mê man, lụy dần xa hết, tháng năm cũng quên sẵn sàng. Phù hoa, phút chốc phi tan mất tâm, dẫu mà quên thế đâu xa, chết mang theo được gì chăng? Chớ nên hận thù nhau ai ơi, phải yêu thương mãi, ấy ta đã sẵn sàng rồi. Đời ta cố tránh những điều xấu xa, thấy việc lành chớ bỏ qua, dẫn như sắp về nhà cha. Những ai được nhiều ơn cha trao, thì mai kế ấy sẽ lo sao trao lại nhiều. Tài năng Chúa phú cho từ ấu thơ, chớ mà bỏ phí làm ngơ, dáng lo sinh lời nhiều xa. Người ơi, hãy cố tình thức mong chờ, vì khi Chúa đến có ai mà ngờ, đời ta mới sớm ngọt đã tươi ta, còn trẻ hay già, Ngài gọi ta lúc không ngờ.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.